Thứ hai tuần thứ 31 thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Roma. Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Thật vậy, trước kia, anh em đã không vâng phục Thiên Chúa. Nhưng nay, anh em đã được thương xót vì họ không vâng phục. Họ cũng thế. Nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em. Nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Quyết định của người ai dò cho thấu. Đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho người? Ai đã cho người trước để người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng, khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, đường lối của Thiên Chúa và của con người. Nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng suy xét thật cẩn thận trước khi làm các việc thiện nguyện trong cộng đoàn hay các việc bác ái xã hội. Họ tính toán xem những công việc này có đem lại những lợi ích cho cá nhân hay cộng đoàn của họ không. Chẳng hạn, cho đi với hy vọng sẽ nhận lại. Bố thí để tìm hư danh, chỉ đi cầu nguyện cho người chết nào mà mình hy vọng cũng sẽ được gia đình người chết đến cầu nguyện cho khi mình chết. Các bài đọc hôm nay đề nghị chúng ta thay đổi hoàn toàn những tính toán ích kỷ này. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy tìm học để thấu hiểu đường lối của Thiên Chúa trong việc cứu độ con người. Ngài chọn dân tộc Do Thái trước để chuẩn bị đường cho Đấng Thiên Sai đến. Kế tiếp, Ngài mở đường cứu độ cho hết mọi người. Sau cùng, Ngài sẽ cứu những người Do Thái cứng lòng không chịu tin vào Đức Kitô. Trong phúc âm, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ phải làm ơn cho những người không thể trả ơn ở đời này. Nhưng chính Chúa sẽ giúp họ trả ơn cho chúng ta đời sau. Bài đọc 1. Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào? Thứ nhất, ba giai đoạn trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Một điều làm Thánh Phaolô không thể hiểu là tại sao nhiều người Do Thái không chịu tin vào Đức Kitô, dù họ là dân tộc được Thiên Chúa tuyển lựa để chuẩn bị đường cho Ngài đến. Trong khi biết bao dân ngoại lại tin vào Ngài. Chương thứ 11 của thư Roma là nơi Thánh Phaolô cắt nghĩa sự khó hiểu này. Thánh Phaolô quả quyết rằng cả người Do Thái lẫn dân ngoại đều có thể được hưởng ơn cứu độ trong kế hoạch mầu nhiệm của Thiên Chúa. Để hiểu bài đọc, chúng ta có thể chia làm ba giai đoạn chính trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thứ nhất, từ ban đầu cho tới khi Chúa Giêsu đến, dân ngoại là những người không tin và không vâng phục Thiên Chúa. Thánh Phaolô lý luận, tuy chưa được nghe về Thiên Chúa, nhưng dân ngoại vẫn bị kết tội vì vinh quang của Chúa biểu lộ khắp nơi qua việc sáng tạo và quan phòng vũ trụ. Họ có thể dùng trí khôn ngoan của họ để nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và tin vào Ngài. Thư Roma chương thứ nhất câu 19 đến 21. Nhưng họ đã không làm như thế. Người Do Thái rất hãnh diện vì có Chúa Tể trời đất là Thiên Chúa của họ, và Ngài đã ban cho họ lề luật. Nhưng có người Do Thái nào tuân giữ tất cả lề luật đâu. Vì thế, họ có thể bị luận phạt nhiều hơn vì có luật mà không chịu tuân giữ. Thứ hai, từ thời Chúa Giêsu cho đến thời Cánh Chung, vì người Do Thái không chịu tin, nên tin mừng cứu độ được rao giảng cho dân ngoại. Thánh Phaolô được Chúa dùng đặc biệt để rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Chính người đã thú nhận rằng, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi là người Do Thái phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. Nhưng khi một số dân ngoài đã đón nhận tin mừng và tin lời Thiên Chúa, họ lại kiêu hãnh, coi thường hay ghét bỏ người Do Thái. Thánh Phaolô phải giải thích cho họ biết lý do tại sao họ không nên kiêu hãnh và coi thường chỗ đứng của người Do Thái trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ngài biết, thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Thứ ba, giai đoạn sau cùng, Chúa sẽ đưa người Do Thái trở về và cứu họ. Vì khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Lý do tại sao họ không vâng phục Thiên Chúa là để người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Và Thánh Phaolô kết luận, quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Con người chúng ta không thể hiểu nổi kế hoạch cứu độ nhiệm màu của Thiên Chúa. Chỉ một mình Thiên Chúa đứng dựng nên con người, biết cách sử dụng con người để hoàn tất kế hoạch cứu độ của Ngài. Phúc âm, hãy làm ơn cho những người không có gì để trả. Thứ nhất, hai thái độ sống, công bằng và bác ái. Lợi nhuận của người đời, họ quan niệm, ăn miếng trả miếng, hòn đất ném đi, hòn chì phải ném lại. Một ví dụ thực tế Chúa đưa ra hôm nay là khi mở tiệc đãi khách, con người thường có khuynh hướng mời bạn bè, anh em, bà con hoặc láng giềng giàu có để đáp lễ hay vì hy vọng sẽ nhận được gì từ họ. Cách cư xử như thế mới chỉ là công bằng mà thôi. Bác ái của người môn đệ Chúa Kitô. Ngài nói, trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Thứ hai, tại sao phải giúp đỡ người nghèo khổ? Là vì chúng ta cũng đã từng nhận ơn trong những lúc gian nan tuyệt vọng. Chỉ cần hồi tưởng lại quá khứ đôi chút, chúng ta cũng nhận ra đã không biết bao lần chúng ta đã từng nhận ơn nhưng không. Từ Thiên Chúa, Ngài cho chúng ta có mặt trong cuộc đời, cho chúng ta hưởng tất cả những gì không do tay chúng ta làm ra. Ngài tha thứ tội lỗi khi chúng ta xúc phạm đến Ngài, và không ngừng gửi những người giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất khi chúng ta cần đến. Chúng ta đã trả ơn được gì cho Ngài? Thứ hai, tha nhân. Nếu không có các quốc gia mở lòng nhân đạo, nhận người vào định cư, nếu không có các hội từ thiện giúp đỡ những ngày chúng ta chân ướt chân ráo đến định cư nơi đất khách quê người, làm sao chúng ta có thể sống ổn định như ngày hôm nay? Chúng ta đã trả lại được gì cho họ? Vì chúng ta đã nhận nhưng không, nên việc cho đi nhưng không là điều phải làm để đền ơn những gì chúng ta đã lãnh nhận trong cuộc đời. Chưa chắc chúng ta đã đền trả đủ theo đức công bằng, chứ nói gì đến chuyện bác ái. Áp dụng trong cuộc sống, tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa khác xa với tư tưởng và đường lối của con người. Chúng ta cần học hỏi và làm theo đường lối của Thiên Chúa, vì đường lối của Thiên Chúa sẽ đem lại hiệu quả cho chúng ta cả đời này lẫn đời sau. Để có thể sống đức bác ái trọn hảo, chúng ta phải để Chúa Kitô thấm nhuần toàn bộ con người, từ tư tưởng, suy luận đến hành động. Để có thể cho đi nhưng không, chúng ta cần xét mình thường xuyên để đánh giá những gì mình đã nhận nhưng không nơi Thiên Chúa và tha nhân. Để có thể giúp đỡ tất cả mọi người, chúng ta phải tập nhìn thấy Chúa trong tha nhân. Đừng bao giờ quên đây là tiêu chuẩn Thiên Chúa sẽ dùng để phán xét. Xin coi Matthew chương 25. Nếu đã biết trước tiêu chuẩn mà vẫn không chịu làm theo, có sao hỏa ngục cũng là tự do lựa chọn của con người mà thôi. Amen.